Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 2 tháng 12, 2016, một số chức sắc tôn giáo vẫn liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam, chưa dám đả hổ mà chỉ đập vài con ruồi. Trong lĩnh vực xã hội, tại sao ngư dân Kỳ Anh vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa? Phía sau những cuộc đấu tranh giữ đất, và sau cùng, lợi hay hại khi che giấu thông tin. Những đề tài vừa nói sẽ được lần lượt giới thiệu đến quý thính giả trong chương trình thời sự hôm nay sau phần tin tức. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 12, 2016.
Trung Khang và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Mưa lũ tiếp tục ở Bình Định, Quảng Ngãi trong hai ngày nay, làm cho hàng ngàn gia đình phải sơ tán. Tính đến hôm nay, Bình Định có 4 nạn nhân thiệt mạng vì tình hình mưa lũ hiện nay. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam cho biết có đến 65 người chết và mất tích trong hai đợt mưa lũ giữa tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, có 200.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại tổng cộng ước tính hơn 7.200 tỷ đồng trong hai đợt mưa lũ này. Sự thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản được cho là vì một số chính quyền địa phương bị động và thậm chí chủ quan trong công tác ứng phó với mưa lũ. Báo chí trong nước cho biết thông tin vừa nêu, dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị trực tuyến 18 tỉnh tổ chức vào sáng nay, ngày 2 tháng 12. Mục đích của hội nghị là để rút kinh nghiệm, công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong một diễn biến khác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay yêu cầu các nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền và A Lưới điều tiết xả lũ tránh gây thiệt hại cho vùng hạ du.
Một nhà hoạt động tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Công Huân, hôm nay bị hành hung bởi một nhóm người lạ mặt khi anh đang trên đường đến dự đám cưới một cụ tù nhân lương tâm là anh Nguyễn Đình Cương. Anh Nguyễn Công Huân thuật lại vụ việc bị hành hung.
Đi trên đường ở đỉnh gần nơi mình cần đến rồi thì họ dừng xe lại và họ to thêm lên. Có 4-5 người nữa là họ kéo xuống họ đập ngay tại đường quốc lộ 1A. Đúng lúc dân làng đến lại rất nhiều, họ đập sóng thì họ bồng lên xe 7 chỗ và họ lột hết đồ thì họ, trên xe họ đập cho đỉnh khí họ tự bố lên mà đến rừng á, cách thành phố Vinh 60 cây, họ đập và họ lột hết đồ, họ lấy hết điện thoại, họ lấy hết tiền.
Một nhà hoạt động khác tại Vinh xin được không nêu tên cho biết những hoạt động lâu nay của anh Nguyễn Công Huân mà theo nhận định đó có thể là lý do khiến anh này bị hành hung.
Có rất nhiều hoạt động nhưng mà cái hoạt động mà gần đây nhất á, thì tôi thấy anh Huân rất tích cực giúp những người dân mà thấp cổ bé họng không hiểu biết luật, đặc biệt là cái luật giáo dục. Và anh đã giúp một số cái bậc cha mẹ, bậc phụ huynh là đấu tranh để đòi cái quyền lợi của con mình như là chống lãm thu này, rồi các cái khoản thu một cách quá mức, rồi thu sai pháp luật, vân vân.
Gần đây, nhiều người công khai lên tiếng về những bất công trong xã hội, những nhà hoạt động dân chủ bị những thành phần không rõ lai lịch tấn công, hành hung. Những người trong cuộc cho biết họ trình báo việc bị tấn công cho cơ quan chức năng, nhưng rồi đều không được giải quyết.
Chiều nay 2 tháng 12, ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị tòa án tỉnh này kết án 12 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án liên quan đến hoạt động giải tỏa đất đai cho dự án nhà máy thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương trong những năm 2008-2009. bị cáo Nguyễn Văn Bổng và các cán bộ đồng lõa bị cáo buộc biến hóa đất công hoặc đất tranh chấp thành đất nông nghiệp để được hưởng đền bù 100%. Phiên tòa xét xử quan tham Nguyễn Văn Bổng kéo dài 4 ngày, kể cả ngày sau cùng dành cho công tác nghị án. Ngoài bị can Bổng, tòa án cũng kết án một số cán bộ khác, trong đó có ông Phạm Huy Tường, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Kỳ Anh, kiêm phó chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh lãnh án 11 năm tù. Ngoài ra còn một số bị cáo là cán bộ lãnh đạo chính quyền đảng ủy địa phương bị kết án tù từ 3 năm đến 10 năm vì liên can đến việc làm sai trái của nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng. Tất cả các bị cáo còn phải bồi thường 10,4 tỷ đồng cho nhà nước.
Ông Vũ Đình Duy, thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, vừa bị Bộ Công Thương kỷ luật buộc thôi việc kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016. Ông Vũ Đình Duy được cho là đã ra nước ngoài để chữa bệnh từ ngày 22 tháng 10 năm 2016 và cho đến nay chưa trở lại. Theo tin báo chí Dòng Chính ở Việt Nam, ông Vũ Đình Duy từng là tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí và là chủ đầu tư dự án sơ sợi Đình Vũ, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tiền nhà nước. Trường hợp ông Vũ Đình Duy và các dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng được cho là liên quan đến trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông cựu Bộ trưởng vừa qua đã bị kỷ luật về mặt đảng do nhiều sai phạm trong 10 năm tại chức. Một trong các vụ bê bối được chú ý là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, hiện bỏ trốn ở châu Âu và bị truy nã quốc tế.
Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam đang tăng cao. Số liệu chính thức ghi nhận được khoảng 1 triệu 100 ngàn người trong độ tuổi lao động không có việc làm vào thời điểm quý 3 năm 2016. Như vậy, số người thất nghiệp đã tăng lên 29 ngàn người so với cùng kỳ năm 2015. Theo công bố ngày 2 tháng 12 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong số người thất nghiệp thuộc tuổi lao động có đến 456 ngàn người có chuyên môn kỹ thuật, cụ thể khoảng hơn 200 ngàn người có trình độ đại học, 122 ngàn người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và khoảng 73 ngàn người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Có 11.200 người nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào 12 cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có 9 cơ sở tập trung, 3 cơ sở xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Thanh niên Xung phong. Trong số 11.200 người nghiện ma túy này, có hơn 10.000 người không có nơi cư trú ổn định. Có đến 60% những người nghiện này sử dụng ma túy đá. Đây là thông tin do Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn, đưa ra hôm nay tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tại thành phố lớn nhất Việt Nam này. Theo ông Lê Minh Tấn, thì trong tổng số 26.000 người được phát hiện tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến chất ma túy, thì có đến 19.000 người được xét nghiệm dương tính. Ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lặp lại là những học viên cai nghiện không bị cho là tội phạm mà chỉ là người bệnh mãn tính. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo yêu cầu các cơ sở và đơn vị chức năng làm tốt hơn nữa công tác trị liệu, dạy học nghề, chăm lo sức khỏe và vui chơi giải trí cho những người được tập trung cai nghiện.
Chiến đấu cơ Anh Quốc hiện đang tham dự cuộc tập trận chung với Nhật Bản sẽ bay qua Biển Đông, để thể hiện quyền tự do hàng không tại vùng biển đang tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia, đồng thời cũng là khu vực mà Trung Quốc đơn phương tự nhận chủ quyền tới 90% diện tích. Tin này được ông Kim Darroch, đại sứ Anh tại Mỹ, nói trong cuộc hội thảo được tổ chức ngày hôm qua ở Washington. Đại sứ Darroch cho biết thêm đến năm 2020, khi hai hàng không mẫu hạm mới của Anh được đưa vào hoạt động, cũng sẽ đi vào Biển Đông, với mục đích khẳng định quyền tự do hàng hải.
Có mặt trong cuộc hội thảo, đại sứ Nhật Bản Kenichiro Sasae tiết lộ hồi tháng 11 vừa qua, Nhật, Anh và Hoa Kỳ đã gặp nhau tại Lầu Năm Góc để thảo luận với nhau về kế hoạch tăng cường hợp tác hải quân, nói thêm rằng Nhật cùng với Hoa Kỳ hoan nghênh sự đóng góp của Anh trong việc bảo vệ an ninh cho vùng châu Á. Được biết, từ tháng 10 vừa rồi, Anh Quốc đã đưa 4 chiếc chiến đấu cơ sang Nhật để tham dự cuộc thao diễn chung với quân đội Nhật Bản, được thực hiện giữa lúc căng thẳng ở châu Á gia tăng vì những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sông của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tất cả mọi quốc gia đều có quyền tự do hàng hải và hàng không, nhưng phải tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói là Bắc Kinh hy vọng các nước tôn trọng những nỗ lực mà các quốc gia trong vùng đang làm để đảm bảo an ninh ổn định cho Biển Đông. Tại Hoa Kỳ, những nguồn tin khác nhau cho hay Tổng thống đắc cử Donald Trump chủ trương xây dựng một quân đội hùng hậu, dựa theo quan điểm của ông là dùng sức mạnh quân sự để đảm bảo hòa bình, trong đó bao gồm cả sức mạnh của Hải quân Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, một phần để bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay, Bắc Kinh theo dõi rất sát cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, mong muốn thấy quan hệ Mỹ-Trung vẫn tiếp tục tiến triển tốt đẹp dưới thời tổng thống Donald Trump. Ông Tập Cận Bình nói điều này sáng hôm nay khi tiếp cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger tại Bắc Kinh. Trong lúc còn vận động tranh cử, ông Trump dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích Trung Quốc, dọa sẽ đặt Bắc Kinh trong danh sách những nước cố tình hạ giá đồng bạc để trục lợi thương mại khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, và sẽ đánh mức thuế tới 45% trên những mặt hàng do Trung Quốc sản xuất đưa vào thị trường Hoa Kỳ. Vài ngày sau khi ông Trump đắc cử, ông Tập Cận Bình đã gọi điện thoại chúc mừng, nói rằng hợp tác là cách duy nhất để hai nước đẩy mạnh quan hệ, cùng phát triển và cùng nhau góp phần xây dựng hòa bình, ổn định toàn cầu.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, các tổ chức hoạt động nhân quyền Miến Điện không ủng hộ ủy ban điều tra mà chính phủ Miến mới thành lập để điều tra về các cáo buộc cho đàn binh sĩ và an ninh Miến đàn áp người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Các tổ chức này nói rằng ủy ban mới được lãnh tụ Aung San Suu Kyi thành lập không có quyền hành, đồng thời là do Phó Tổng thống Min Chu, một cựu tướng lãnh bị Hoa Kỳ đặt trong danh sách những người bị chế tài vì từng có những hành động vi phạm nhân quyền khi chỉ huy vụ đàn áp của biểu tình đòi dân chủ do các nhà sư Phật giáo tổ chức hồi năm 2007. Phản đối được đưa ra trong lúc cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan đến bang Rakhine với mục đích tìm hiểu những gì đã xảy ra với tập thể Hồi giáo Rohingya khi binh sĩ và an ninh Miến tổ chức những cuộc hành quân truy lùng khủng bố. Dựa theo lời khai của nạn nhân, các tổ chức nhân quyền nói rằng binh sĩ Miến đã bắn giết, hãm hiếp, cướp của và đốt phá nhà của người Rohingya, khiến cả chục ngàn người phải bỏ chạy lánh nạn.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, bắt đầu phần thời sự. Một số chức sắc tôn giáo thường công khai phê phán chính quyền Hà Nội hoặc không theo hệ thống nhà nước, liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp. Thực trạng này được Gia Minh trình bày trong bài sau.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang, người đứng đầu Hội Thánh Tin Lành Mennonite Độc Lập, vào tối ngày 1 tháng 12 cho biết những sách nhiễu mà bản thân ông, người thân cũng như tín hữu phải gánh chịu trong nhiều tháng qua.
Thì chúng tôi hiện về tạm dung ở tổ 18, khu phố 1, phường Thành Lộc, quận 12. Trong 2-3 năm qua thì chúng tôi liên tục bị tấn công, bị đánh đập. Rồi trong vòng 45 ngày trở lại đây thì 15 lần bị ném mắm tôm, chọa đá, mỗi lần chọa như vậy là 3-4 ký mắm tôm và đá và hàng chục cái chai thủy tinh. Và mới sáng nay đây thì họ đem sơn đỏ, mà sáng họ sơn đỏ họ cắt đài trước cái cổng nhà hàng nhiều mét vuông, rất là rùng rợn.
Linh mục Phan Văn Lợi thuộc nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền được biết đến với nhiều kháng thư tuyên bố về tình hình Việt Nam. Từ Huế cũng trình bày những sách nhiễu mới nhất đối với ông và gia đình nơi ông đang sống.
Bản thân của tôi thì bị sách nhiễu rất là nhiều. Qua việc công an đã đổ keo vào cái ổ khóa cổng 6 lần như vậy để mà không cho tôi ra khỏi nhà. Trong cái tháng gần đây thì là dịp đồ đó là gia tăng hơn. Ngoài ra công an cũng đã có 3 lần ném những đồ nhớ cũng như là ném đá vào trong nhà làm bể kính, bể ngói. Và cái lần mới đây là nặng nề đã làm vỡ những cái tấm kính lớn ở trên gác. Rồi họ lại có một cái biện pháp nữa, đó là chặn đường không cho tôi đi. Có một lần tôi muốn đi qua tòa tổng giám mục nhưng mà hai cái tay công an ăn mặc thường phục mà ăn nói rất là côn đồ đã chặn tôi lại, rồi còn bịa ra cái câu chuyện là tôi mắc nợ người ta mà không trả, cho nên là chủ nợ thuê chúng tới để mà giữ tôi lại. Nhưng mà chúng tôi biết đó là những tên công an, bởi vì đã thường hay là xuất hiện ở quanh nhà của tôi.
Cơ quan chức năng Việt Nam luôn yêu cầu người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nên đối với những trường hợp bị sách nhiễu gây rối như vừa nêu, họ hướng dẫn cần báo với những nơi phụ trách an ninh trật tự xã hội để có thể được giải quyết. Điều này cũng được những công dân như hai vị chức sắc, mục sư Nguyễn Hồng Quang và linh mục Phan Văn Lợi thực hiện. Thế nhưng, theo những người này, vấn đề không hề được giải quyết. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết trường hợp của ông.
tôi là một người trọng pháp, một người rất tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái trách nhiệm của những người nhân viên công lực có trách nhiệm bảo an tại địa phương. Để tôi trình bày từ bảo vệ khu phố đến tổ trưởng dân phố, đến cảnh sát khu vực, đến ủy ban phường, đến bí thư phường, đến công an phường, đến quận ủy và ủy ban quận 12, chỗ nào ông Lê Trường Hải Hiếu làm chủ tịch quận, rồi đến công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến công an phía Nam và cả lãnh đạo cục an ninh xã hội ở phía Bắc. Nhưng mà tất cả đều bất lực, vô vọng. Chúng tôi trình bày, họ vào họ cũng làm việc, nhưng mà họ nói là tìm không có ra. Và họ gắn 4 cái camera trước nhà tôi, đèn đỏ, khi mà người ta vào nếu như vậy tôi thấy đèn đỏ, đèn camera đỏ nhưng mà họ nói là bảo kê, rồi họ cũng không có xét. Chúng tôi thấy họ kiểm tra liên tục như thế mà chốt bảo vệ khu phố ở sát nhà tôi có 3 mét. Nhưng mà họ lại núp trong cái kẻ sáo, núp trong cái chốt bảo vệ khu phố, ném qua nhà tôi dữ dội như vậy, nhưng mà cũng bất lực, họ không có tìm ra, họ chưa trả lời gì cả, họ chỉ hứa thôi, không có cái kết quả gì cả, không có cái điều tra công bố kết quả hay là họ hạn chế gì cả, mà càng ngày để báo họ thì càng gia tăng cái cường độ ném mắm tôm nhiều hơn, ác liệt hơn, dữ dội hơn và nguy hiểm hơn.
Linh mục Phan Văn Lợi cũng gặp trường hợp tương tự.
Có một lần cụ thể cách đây là chừng hơn một tháng, lần đó là công an đổ keo ngay giữa ban ngày vào nhà của tôi và nhà của em trai của tôi ở bên cạnh. Thì cậu em trai của tôi đã gọi điện thoại cho công an phường mà họ không thèm tới. Tất cả chúng tôi ở Việt Nam biết rằng là những cái đơn khiếu nại mà gửi lên cho nhà cầm quyền thì không bao giờ xét cả. Họ đều là bỏ lơ. Không phải là trường hợp của tôi rồi mà hầu như là tất cả những cái ai mà bị sách nhiễu vì đấu tranh cho tôn giáo nhân quyền á, mà có gửi đơn lên thầm chỉ gửi đơn lên quốc hội họ cũng chẳng thèm để ý nữa. Bởi vì đây là một nhà nước luôn luôn là cho rằng mình có lý, có nhân dân là sai lầm. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái việc mà nộp đơn lên nhà nước đều là vô ích cả. Thậm chí là có nhiều trường hợp những tín đồ bị giết chết. Nhưng mà rồi khi mà làm đơn kiện trình bày sự việc lên công an, lên các cấp chính quyền thì không bao giờ giải quyết cả. Đó là thực tế ở tại Việt Nam.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói, trước đây Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập có vài trăm chi hội, thế nhưng nay số này chỉ còn lại chừng 60. Vì muốn các chi hội tiếp tục được duy trì, nên ông nhẫn nhục, không mạnh mẽ tố cáo những hành vi đàn áp đối với bản thân ông và gia đình. Thế nhưng tình trạng vừa qua theo ông là quá mức chịu đựng, đành phải tiếp tục lên tiếng. Đối với giáo hội Công giáo, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến Vatican gặp giáo hoàng Francisco. Những lãnh đạo khác của chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam cũng từng có những chuyến thăm tương tự. Sau những lần thăm viếng như thế, truyền thông nhà nước luôn có hình ảnh và bài viết tuyên truyền cho chính sách tôn giáo của chính phủ Hà Nội. Phía Linh mục Phan Văn Lợi qua kinh nghiệm bản thân và quan sát lâu nay thì cho rằng lời nói và hành động của lãnh đạo Hà Nội không có gì thay đổi, tức nói không đi đôi với làm. Vị Linh mục này nhận xét, cứ sau những chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Vatican thì sau đó lại xảy ra tình trạng đối xử đàn áp tồi tệ hơn. Ông cho biết hiện đang có chiến dịch bôi xấu những linh mục tại giáo phận Vinh, công khai hướng dẫn nạn nhân chịu tác động bởi Formosa, khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi và lên án nhà máy thép Formosa ở vùng án Hà Tĩnh chính là tác nhân gây hại cho môi trường sống của người dân, cần phải chấm dứt hoạt động.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, sau đây là một đọc báo trong nước trên mạng Internet. Mời quý thính giả tham gia cùng Nam Nguyên.
Hầu hết báo điện tử dòng chính ở Việt Nam đều đưa tin về sự kiện hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì dính tới quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Nhân vật này đã đào thoát sang châu Âu ngay sau khi đảng và chính phủ khởi động điều tra và truy cứu trách nhiệm về vụ thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. dư luận từng cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh là khởi điểm của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, được gọi là chiến dịch đả hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam. Nhận định về sự kiện hai lãnh đạo tỉnh ủy, một nguyên phó ban tổ chức trung ương cùng ba thứ trưởng Bộ Nội vụ bị ban kiểm tra trung ương kỷ luật hoặc đề nghị ban bí thư xem xét xử lý. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn phát biểu.
Vấn đề quan trọng là khi này họ tiếp tục là họ muốn bóc ra những người có trách nhiệm liên quan ở các cấp nhưng mà vẫn chưa bóc lên cái cấp cao nhất. Bởi vì những cái danh hiệu như là anh hùng lao động rồi như là cái chuyện phê chuẩn làm phó chủ tịch tỉnh thì mấy ông tham mưu đó chỉ đề xuất thôi, thông qua thôi, chứ còn muốn thành cái chức đó thì phải có 10 ký chứ. Mà những 10 ký đó là ai thì thời kỳ này không thấy nêu ra, mà chỉ nêu ra bộ phận tham mưu, bộ phận giúp việc, kể cả quy định cũng lớn chức nhưng mà cấp bộ, cấp ban tham mưu nhưng mà cũng là cơ quan tham mưu thôi chứ chưa phải là cơ quan quyết định. Như vậy là cơ quan quyết định là ai thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chưa chỉ ra cái tận gốc.
VN Express, Vietnamnet, Dân trí Điện tử cũng như các báo khác đã đưa tin chi tiết về nội dung kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra ở Hà Nội từ 28 đến 30 tháng 11. Trong đó có nội dung 8 điểm về xem xét xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng vì can dự vào việc đề bạt bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào chức vụ sau cùng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trong thẩm quyền của mình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan giữ cây roi kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã quyết định thi hành kỷ luật 4 trường hợp, bao gồm cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên vụ trưởng, nguyên trợ lý trưởng ban tổ chức Trung ương, khiển trách ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, khiển trách bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng các vi phạm khuyết điểm của ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2010-2015, và ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương. Một Thứ trưởng Nội vụ khác là ông Nguyễn Duy Thăng cũng bị đề nghị xem xét xử lý về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng. Riêng tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc vì có liên quan tới việc thẩm định và đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như từng đề nghị khen thưởng cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC và cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh. Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, trình bày ý kiến.
Tôi cho rằng là vụ Trịnh Xuân Thanh này thì nó không chỉ đơn thuần là nội hàm của riêng cái vụ này, và qua cái vụ này thì nó còn nói lên nhiều vấn đề khác. Thế và vấn đề này thì là theo cảm nghĩ cá nhân của tôi thì là cái việc xử lý cái vụ này thì nói chung là còn lúng túng. Và còn chưa rõ ràng, ta cứ đợi thêm một thời gian nữa thì xem hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng như thế nào thì là mới có thể rõ hơn đây ạ.
Đối với dư luận cho rằng chiến dịch chống tham nhũng và làm trong sạch đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa mang tính quyết liệt, luật sư Trần Quốc Thuận nhắc lại vấn đề kỷ luật cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về nhiều vụ việc, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng dư luận nói nhiều về việc làm sao cách chức một người, không còn chức vụ nào cả. Luật sư Trần Quốc Thuận nhấn mạnh.
Cái tuy tận gốc, tuy tận nơi, tuy trách nhiệm cao nhất. Tự nhiên mà đâu có phải là cái chuyện luân chuyển, cái chuyện cho chỉ tiêu để Hậu Giang và bầu ra Phó Chủ tịch. Nhưng mà nhà nước Việt Nam là hay nói là trách nhiệm của người đứng đầu. Vậy người đứng đầu thì là ai?
trong sự việc đó thì người đứng đầu trách nhiệm thế nào không phải nói. Tôi nghe nói toàn cấp phó không, không phải nói người đứng đầu. Rồi một sau khi bầu xong thì phê chuẩn, thì phải là bằng chính phủ, phải là thủ tướng phê chuẩn. Như vậy thì cái chỗ đó được hiểu thế nào thì không phải nói.
Cùng thời gian với việc công bố kỷ luật 7 cán bộ lãnh đạo liên quan tới quy trình đề bạt bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, từ một người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ bê bối ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Hôm 30 tháng 11 2016, báo chí dòng chính ở Việt Nam còn được độc giả chú ý với thông tin liên quan tới Formosa Hà Tĩnh và trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ông Võ Kim Cự là người trực tiếp vận động và đưa dự án thép khổng lồ về Vũng Áng, Hà Tĩnh. Hiện nay, ông Võ Kim Cự là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 đương nhiệm. Theo VN Express, sáng 30 tháng 11 2016, trong dịp tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư xác nhận là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh trong thảm họa môi trường Formosa. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng bị kiểm tra, đặc biệt là quá trình lắp đặt hệ thống xả thải của Formosa. Ông Đinh Thế Huynh cho biết sau khi kiểm tra xong sẽ có thông báo. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang nêu nhận xét về trường hợp ông Võ Kim Cự và thảm họa môi trường Formosa. Ông nói:
Tôi có theo dõi nghiên cứu thì tôi thấy là ông Võ Kim Cự này đã vi phạm nhiều cái điều làm không đúng với thẩm quyền, là vi phạm nhiều cái quy định và luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Trong đó rõ nhất là khi mà chưa có quyết định của chính phủ thì ông ấy đã có công văn chấp nhận cho Formosa thuê, điều đó là làm vượt quyền, lộng quyền và vượt quyền. Thanh tra chính phủ đã có quyết định rồi và có ý kiến rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì ông vẫn gọi là nhân dân đáng ngã nói rằng là ông phải làm đúng thẩm quyền.
Đáp câu hỏi về khả năng kỷ luật ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đặc biệt hiện nay ông đang là đại biểu Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Với việc kỷ luật đảng thì cứ bị kỷ luật, còn nếu ông là đại biểu Quốc hội, nếu mà có truy cứu trách nhiệm hình sự thì người ta mới xem đấy với tư cách đại biểu Quốc hội, chứ còn về kỷ luật đảng thì không ảnh hưởng gì tới cái danh hiệu đại biểu Quốc hội. Còn nếu mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người ta phải đình chỉ cái nhiệm vụ đại biểu Quốc hội còn nó đi, hoặc là nếu mà sai phạm nặng thì người ta bãi nhiệm. Chứ còn bây giờ là kỷ luật đảng thì không có ảnh hưởng gì đến cái chức danh đại biểu Quốc hội. Mà nếu mà kỷ luật đảng còn nặng thì người ta phải xem xét tư cách đại biểu hội của ông Vũ Trường Kỳ. Tự như là ta cái luật đảng đến mức là khai trừ thì chắc chắn là cái đại biểu hội sẽ không còn.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, dư luận hay nói tới một con dê tế thần trong vụ thảm họa môi trường Formosa, nhưng theo ông hiện nay chưa thấy con dê tế thần đó ở đâu, vì cần phải có chứng cứ rõ ràng. Vẫn theo lời cựu quan chức Quốc hội Việt Nam, đưa Formosa về Hà Tĩnh không phải là việc mà một mình ông Võ Kim Cự có thể làm được. Ông ấy từng nói có các bộ ngành ở Trung ương đồng ý và có phê duyệt của người đứng đầu chính phủ. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Quý vị vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ Sáu. Theo quyết định 1880 của chính phủ về việc đền bù cho ngư dân chịu thiệt hại do Formosa gây nên, thì trong năm nay tất cả mọi ngư dân phải nhận được tiền đền bù. Tuy nhiên, đến tháng 12 thì ngư dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa. Thông tin viên Hoàng Dung có bài sau đây.
Theo quyết định 1880 QĐ-TTG do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, ký ngày 29 tháng 9 năm 2016, thì yêu cầu các địa phương phải xác định kinh phí, mức bồi thường gửi về cho Trung ương để xem xét và làm sao các ngư dân có thể nhận được tiền đền bù trong tháng 10, để ngư dân có thể ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến hôm nay đã là tháng 12, các bà con ngư dân ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền vẫn làm chậm trễ trong việc sao kê những thiệt hại cho bà con, trong khi ngư dân ở ba tỉnh còn lại đã nhận được tiền đền bù. Từ tháng 10 đến nay, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung bà con nhiều lần để họp, để thảo luận trong việc sao kê những thiệt hại. Tuy nhiên, trong những cuộc họp đó, thì chính quyền không giải đáp những thắc mắc của bà con, không lắng nghe ý kiến của bà con. Trước tiên, vào tháng 10, thì chính quyền Kỳ Anh đã dùng quyết định số 6851 BNN-TCTS ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sao kê tài sản. Tuy nhiên, quyết định này đã không có hiệu lực. Sau khi có quyết định mới của chính phủ, trước việc chính quyền dùng sai quyết định để sao kê tài sản, thì người dân đã phản đối kịch liệt và không sao kê, vì họ cho rằng chính quyền cố ý làm sai. Trước sự phản đối của người dân, thì chính quyền mới dùng quyết định số 1880 để sao kê. Tuy nhiên sau đó, theo quyết định 1880, thì các em trên 15 tuổi được tính một lao động. Nhưng chính quyền Kỳ Anh vẫn không chấp nhận. Nhiều ngư dân họ cho biết họ rất mệt mỏi trước những việc làm không minh bạch của chính quyền Kỳ Anh. Họ chỉ mong muốn chính quyền Kỳ Anh làm giống với quyết định số 1880 của chính phủ, để ngư dân sớm nhận được tiền đền bù. Vì tính đến nay, đã gần 8 tháng, ngư dân không có việc làm, không có thu nhập gì. Trước việc chính quyền liên tục làm sai với quyết định, không giải quyết thỏa đáng cho người dân, thì nhiều ngư dân tỏ ra bức xúc. Chia sẻ với chúng tôi, bà Truyền ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh cho biết, trong thông báo mới của chính phủ, thì trẻ em trên 15 tuổi thì được tính một lao động, nhưng chính quyền xã, huyện không đồng ý. Bà Truyền cũng cho biết, ở vùng quê của bà thì các em học sinh từ 6, 7 tuổi trở lên, buổi đi học buổi đi bắt ốc, bắt hàu để kiếm sống, rồi không riêng gì các em từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, nhiều người già sống neo đơn, sống bằng việc bắt hàu cũng không được đền bù, nên người dân đang đòi. Bà Truyền chia sẻ.
Nhà chị đấy là bá của sinh viên. Họ đến mua hay là ăn về ăn mì bá con hay là cũng cấp súng lá ngoài ra nữa. Hắn bắt quân nghêu, quân hâu, quân cua, quân ốc để hắn chuyển tiền, để hắn vào trường, để hắn học. Chính phủ là đưa ra là một cộng bạc từ 15 tuổi trở lên là đủ tuổi để kế khai cho lao động bắt hâu, bắt ốc. Cho nên là dân đây cũng đồng ý nữa.
Chị Bầu ở Kỳ Hà cũng cho biết thêm là chính quyền ở đây đang cố tình làm sai quyết định mới của chính phủ về việc đền bù. Một số chủ ghe, chủ thuyền cũng bị bớt xén. Ông Hoa ở thôn Đông Yên cũng cho biết, chính quyền làm sai quyết định của chính phủ nên anh liên tục phản đối và sẽ không nhận tiền đền bù đó. Từ khi thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra đến nay, thì người dân không còn một thu nhập nào nữa hết. Một số người trẻ đã đi làm cu li ở các nơi khác để kiếm sống. Giờ ở nhà toàn phụ nữ và trẻ em. Nhưng họ rất chờ vào khoản đền bù ít ỏi này của Formosa để duy trì cuộc sống. Nhưng câu hỏi để khi nào người dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhận được tiền đền bù thì là câu hỏi mà người dân cũng rất khó để trả lời. Bà Truyền cho biết, chính quyền nói nếu người dân làm theo ý của chính quyền xã, huyện Kỳ Anh thì đến lễ Noel người dân sẽ nhận được, còn nếu người dân vẫn không hợp tác và đòi quyền lợi của mình thì chưa biết đến khi nào.
Nếu mà đồng ý như điện tình của họ đưa ra thì họ nói chỉ lê nó em nó có tiền, mà như dân đấy là nói rơi nó chỉ lê nó em mới có tiền, có thể hơi sáng lắm cũng chưa có.
Chị Bảo cũng cho biết thêm.
Còn năm lắm nha, thì trong nó em đóng bỏ ra đây đáng loại thế.
Ở xã Kỳ Lợi, việc sao kê đã xong, nhưng khi nào dân nhận được tiền đền bù thì chưa biết. Vì chính quyền hết lần này đến lần khác thẩm định, ông Hoa cho biết.
Cũng biết mà. Em nói làm sao khi mua tôi nhận tiền thì này là mới đi em cái con lên văn thẩm định nhận của cả thứ.
Người dân ở Kỳ Anh cho biết họ sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Dù có thế nào đi nữa, họ cũng cho biết thời tiết hiện nay không thuận lợi nên người dân không có những cuộc xuống đường. Bà Truyền chia sẻ.
Dân là muốn xuống đường để mà đi điều tình để cho nhà bảo ở quốc tế để họ học vấn đề mà nói với họ là nói lắm. Tiền trừ bị giả sai, tiền đền bù thiệt hại, đạt đã lấy từ lâu, lấy đạt để ở đâu, phải nói rõ dân biết, đừng đông loà cầu kết, dân sống không bằng chết, là để mà nói gì, nhà bảo rồi để thu, họ quay tính để họ nói hỏi cái đồng tiền cho mình, chứ khổ lắm, sống sống bắt chỉ đây ta đấy à, vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn xuống đường, nhưng mà về luôn đấy, đó thôi chỉ không cần lời, thế họ rất muốn xuống đường để mà đi đòi hỏi cho con em mình rồi, thôi đấy họ thể bắt con em mình để bỏ học.
Chị Bầu cũng cho biết, hiện cuộc sống của người dân rất khó khăn, nhiều gia đình phải chấp nhận vay nặng lãi để trang trải cuộc sống. Nhiều ngư dân ở Kỳ Anh chia sẻ với chúng tôi, cuộc sống của người dân quá khổ do Formosa gây nên rồi, giờ họ chỉ mong chính quyền Hà Tĩnh làm đúng quyết định đền bù để ngư dân sớm có tiền để trang trải cuộc sống, nhất là trong dịp cuối năm này.
Quay sang đề tài lấy đất và giữ đất. Thưa quý thính giả, phiên tòa xử phúc thẩm bà Cấn Thị Thêu, người kiên quyết đấu tranh chống thu hồi đất bất công và đòi công lý, diễn ra ngày 30 tháng 11 với kết quả y án 20 tháng tù giam. Đây là phiên tòa mà truyền thông xã hội gọi là dân oan giữ đất, còn tòa án Việt Nam thì gọi là bị cáo gây rối loạn trật tự công cộng theo luật hình sự Việt Nam. Lý do những bị cáo dân oan chấp nhận đánh đổi tự do để đấu tranh giành lại đất. Và lý do nào con cái của họ là những thanh niên trẻ đã chọn hai chữ dấn thân để tiếp bước dù có phải chịu tù đày? Mời quý vị cùng với Cát Linh nghe những lời nói từ người trong cuộc.
Xuất phát từ cái tình cảm, tình làng xóm cũng như là một cái cảm thấy rằng cũng một cái trách nhiệm rằng là với sức trai trẻ thì có sức nào thì cũng mong muốn được đóng góp làm một cái việc có ích cho xã hội. Dạ.
Đó là lời của Trịnh Bá Phương, con trai của người tù dân oan Cấn Thị Thêu, vừa bị kêu y án sơ thẩm 20 tháng tù giam ngày 30 tháng 11 vừa qua. Cuộc đấu tranh của bà cùng người dân Dương Nội không những không dừng lại từ ngày bà bị bắt giữ vào năm 2014 vì chống lại nhà cầm quyền cưỡng chế đất, mà ngược lại, ngôi làng Dương Nội ở ngoại thành thủ đô Hà Nội đã trở thành một trong những câu chuyện tiêu biểu cho cuộc đấu tranh chống cường quyền. Đặc biệt là hai người con của bà, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, từ những cậu bé tự nhận là sợ công an, nay đã trở thành người lên tiếng cho hơn 300 hộ gia đình người dân Dương Nội sau khi bà Cấn Thị Thêu bị bắt lần đầu vào năm 2014.
Em vẫn còn nhớ cảm giác là ngày nhỏ em thấy công an đến nhà rất là đông. Có lúc xe công an họ đậu hai đầu đường rất là xa, cũng gây áp lực nhà em. Còn anh em bọn em lúc đó còn nhỏ vẫn còn cảm giác vẫn còn sợ công an lắm.
Theo lời Bá Phương kể lại, từ lúc nhỏ, ba anh em của họ đã được bố mẹ hướng theo con đường ăn học. Bá Tư tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, chuyên về võ thuật Vô Vi Nam. người em gái học cao đẳng điện lực. Riêng Bá Phương thì tự nhận mình thích hợp với việc kinh doanh buôn bán. Từ những thanh niên với ước mơ và những đam mê hữu ích, khi nhìn thấy những bất công diễn ra với gia đình, thôn làng của mình, họ đã không thể ngồi yên. Trịnh Bá Tư cho biết ngày 25 tháng 4 năm 2014 là một bước ngoặt trong cuộc đời của anh.
Trong cái ngày 25 tháng 4 là một cái bước ngoặt đối với em và gia đình em. Bởi vì trong cái ngày 25 tháng 4 năm 2014 vậy, họ đã sử dụng lượng công an, rồi thì dân phòng, thì con đồ bắt giữ người dân nội. Và đặc biệt là họ đánh đập bố và mẹ em, và đặc biệt là họ đánh đập mẹ em. Sau đó là họ tiếp tục bỏ tù mẹ em. Và tiếp sau đấy nữa là họ tiếp tục đánh đập gia đình nhà em, bao gồm anh trai em, anh rể em và các chú, các bác và cả em nữa. Suy nghĩ của em thì em không bao giờ em chấp nhận sẽ để cho họ tự do đánh đập và bỏ tù người thân, gia đình nhà em và cả bản thân em nữa. Thì em sẽ kiên quyết đấu tranh để mà đấu tranh với lại những cái sai trái, những cái bất công của cái chế độ cộng sản này đến cùng.
Trịnh Bá Phương thì tự nhận rằng ba anh em họ đã có rất nhiều thay đổi từ ngày bố mẹ đi tù. Khi tìm hiểu về con đường mà bố mẹ của họ đã chọn, về những người dân mà bố mẹ của họ đã đứng lên để bảo vệ, anh em của họ đã nhìn rõ hơn, thấu hiểu hơn cuộc sống của người dân trong làng Dương Nội.
Thế còn sau khi bố mẹ em mất thì em thấy rằng là cái trách nhiệm của những người con thì không bao giờ không muốn để cho những cái sự hy sinh của bố mẹ em hay cái con đường của bố mẹ em bị giang dở. Nên là anh em chúng em đã cùng đứng lên để nối tiếp cái con đường của bố mẹ em. Mặc dù bố mẹ em ở trong tù thì anh em bọn em ở bên ngoài cũng cố gắng làm tất cả để cho bố mẹ em ở trong tù yên tâm, vì bà con cũng là để cho những cái sự hy sinh của bố mẹ không bị trở thành vô ích. Cá nhân em thì suy nghĩ rằng là những người dân như những người dân oan ở Dương Nội, họ rất là khổ cực, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, lâm vào những cảnh bi đát bởi những cái sự tàn bạo từ phía nhà cầm quyền đã gây ra cho người dân, đã cướp bóc hết cả nguồn sống của người dân cũng như là cướp đi cả tương lai của con em người dân Dương Nội.
Nếu phía Bắc có anh em họ Trịnh, thì miền Nam có em Nguyễn Mai Trung Tuấn ở thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An cũng đồng cảnh ngộ. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, khi những thanh niên cùng lứa tuổi mới lớn đang trong tâm trạng háo hức đón chờ năm mới, thì Nguyễn Mai Trung Tuấn chỉ có một ước mơ đơn giản. Con muốn được trở về nhà để tiếp tục đi chăn vịt, lấy tiền nuôi em ăn học. Nguyễn Mai Trung Tuấn mới 15 tuổi đã phải chịu bản án 4 năm 6 tháng vì tội cố ý gây thương tích. Cậu bé ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, bị cho là phạm tội trước tòa vì có hành vi chống lại đoàn cưỡng chế, để bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của gia đình khi bị cưỡng chế. Cô em gái 8 tuổi của tội phạm bất đắc dĩ Nguyễn Mai Trung Tuấn là Thảo Ly trả lời những người quan tâm đến vụ án của anh mình rằng mình không có tội, mình không được nhận tội, bởi vì cái việc làm đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình mình, chứ mình không làm cái gì sai cả. Nếu tòa vẫn kết tội anh hai, thì em nghĩ đó là họ ép, họ xử không đúng luật. Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, hay anh em Nguyễn Mai Trung Tuấn hoàn toàn có quyền im lặng trước hành vi của nhà cầm quyền, nghĩa là chấp nhận sự bồi thường để đổi lấy mảnh đất của họ để có cuộc sống yên bình. Nếu như thế, Trịnh Bá Tư có thể sẽ trở thành một võ sư vô vi nam tài ba. Trịnh Bá Phương có thể là một nhà kinh doanh như anh mong muốn, hay cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ tiếp tục những tháng ngày bình yên bên đàn vịt của mình. Tất cả sẽ không khó khăn như cuộc sống hiện tại mà Trịnh Bá Phương kể lại cho chúng tôi.
Từ năm 2014, bố mẹ em ở trong tù thì anh em, ba anh em làm các cái công việc như là đồng áng và tức là trồng các loại cây ăn quả, và bán thêm một số cua đồng đó để kiếm thêm thu nhập để vừa lo cuộc sống tự mưu sinh cuộc sống và cũng là lo tiếp tế cho bố mẹ em ở trong tù ạ. Dạ.
Và bà Cấn Thị Thêu cũng không phải lau những giọt nước mắt khi nghe luật sư biện hộ nhắc đến con trai của mình.
Thì luật sư Ngô Tuấn có vào gặp mẹ em cùng với luật sư Lê Luân. Thì luật sư Ngô Tuấn vào thì cũng có trao đổi với mẹ em ở trong tù và nói về cái tương lai của anh em bọn em như vậy, khi đấu tranh như vậy. Thì luật sư Ngô Tuấn có tường trình lại thì có nói rằng là mẹ em đã gạt những giọt nước mắt. Bởi vì mẹ em cũng rất là thấu hiểu rằng là ba anh em bọn em cũng gặp nhiều cái trở ngại cả về tương lai, những cái khó khăn. Tuy nhiên rằng là đó là về cái cảm xúc của một người mẹ thôi, nhưng mà quan điểm của mẹ em thì đã xác định rằng cái cuộc đấu tranh này không phải đấu tranh với lại cả một cái hệ thống cướp bóc, cường quyền cướp bóc của người dân. Nó như một cái tổ chức mafia đó. Thì họ có thể làm được, họ có thể ám sát thủ tiêu, thì mẹ em cũng đã xác định rằng phía chính quyền họ cũng có thể họ gây khó khăn thêm cả những người con, nhưng mẹ em chấp nhận. Từ nhỏ thì mẹ em cũng luôn dạy anh em chúng em rằng là sống ở đời phải sống có ý nghĩa, và nếu như phải chết thì cũng phải chọn cái chết có ý nghĩa nhất, đời người ai cũng chỉ sống một lần.
Những lời chia sẻ của người trong cuộc cho thấy rằng có phải nếu những câu chuyện buồn về đất vẫn còn diễn ra ở Việt Nam thì sẽ có thêm nhiều Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư hay Nguyễn Mai Trung Tuấn, những người đấu tranh không phải chỉ riêng cho giá trị của mảnh đất thân yêu của họ, mà vì cho sự công lý có vẻ vẫn còn rất xa vời.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Sau cùng của chương trình hôm nay, che giấu thông tin là căn bệnh trầm kha của các chế độ toàn trị, mặc dù chính sách chống tham nhũng hay tội phạm môi trường luôn được chính quyền đề cao với những nghị quyết mạnh mẽ và quyết liệt. Mặc Lâm theo dõi vài sự kiện gần đây liên quan tới vấn đề này.
Trong một cuộc họp với cán bộ trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gần đây, phát biểu của Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn đã làm cho dư luận dậy sóng vì tính cách quan liêu hách dịch và xem thường pháp luật của ông ấy. Khi nói về vấn đề thanh tra, trong tư cách Vụ trưởng Thanh tra, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định nhân viên dưới quyền không được tiết lộ bất cứ thông tin xấu nào, vì xấu xa thì phải che đậy lại, ông Mẫn nói.
Hôm nay tôi nói rõ các đồng chí biết này, bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào, kể cả từ trường đoàn thanh tra, trở xuống, mà tiết lộ cái công trình này bị yếu kém hoặc là ăn bất vật tư này ra ngoài để báo chí biết thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hôm nay tôi nói rõ luôn, nên là tôi đề nghị các thầy, các cô, đây là toàn đại diện các trường thành viên của trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thế thôi, các thầy, các cô cũng phải biết mà. Vì không có dạy gì mà ta đi xấu xa thì ta phải đậy ra vào, không dạy gì đi cởi áo cho người dân nước.
Nhà báo, nhà văn Phạm Viết Đào, nguyên trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, ý kiến của ông về phát biểu của ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn.
Cái việc này, ông này là ông nói theo cái lối giết không sở súng, gọi người dân gian người ta gọi là cả vũ lực, lực đàn em. Thế cứ dùng cái quyền lực để che. Mà bây giờ ông nói thế là ông cũng bất chấp cả luật pháp, bất chấp cả cái thời thế. Ngay cái luật chống tham nhũng, thì một trong những cái gọi là lý quyết, gọi là cái át chủ bài của cái luật phòng chống tham nhũng mà thầy Tổng thống ta là cái chủ thể xã thế này thì nó là minh bạch hóa là một trong những cái quả đấm mà là cái hồi ông Trần Lương là quả đấm thép của luật phòng chống là phải minh bạch hóa tất cả thông tin. Thế là cái chồng cái giáo biết ra thì ông đi ngược cái đó. Có nghĩa là ông này là cái ông hiểu một cái gì về luật pháp và ông cười trên đầu người ta muốn làm gì làm mà thanh tra mà ông này không hiểu thì đây là một cái rất là thấp, không có luật pháp là cái gì cả. Cho nên mới sinh cái lộn xộn, dư luận rất phản đối và tôi cũng rất là phản đối. Ngay hơn chúng ta là có cái anh không có luật pháp là cái gì cả. Luật thanh tra người ta cũng đòi hỏi là phải minh bạch hóa ngay cái luật thế này, chứ nói là luật báo chí chuyên ngành hay là luật tiếp cận thông tin là nó đòi hỏi bây giờ thấy. Bây giờ thì ông ngay cái thanh tra ông cũng chống lại cái luật của ông, thế thì ông tồn tại kiểu gì và ông làm ăn kiểu gì đấy.
Ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn còn vi phạm nguyên tắc báo chí một cách công khai, và sự vi phạm này được xem như tuyên chiến với cả nền báo chí xã hội chủ nghĩa khi ông tuyên bố giữa cuộc họp như sau.
Về báo chí, tôi nói thật anh Đạt với các anh lãnh đạo này, báo chí lúc này cũng nhiều quá, hơn 2.000 nhà báo, một sông xia vào, nhất là thành phố Hồ Chí Minh này, gần 15 triệu người, kể cả những người mà vô gia cư, mà trong báo chí nó tập trung gần nhất, mà nó tập trung vào thì phải không có lịch một tiết không? Đấy. Nên là tôi đề nghị là phải tất cả các thông tin báo chí kể cả trong quá trình làm thanh tra việc các đồng chí không tiếp khách trừ báo đảng vào tuyên truyền giúp đỡ nhà trường các đồng chí trong dịp Tết, ví dụ anh Đạt viết bài viết gì báo nhân dân thì anh biết thôi, còn tất cả tôi đề nghị các đồng chí không tiếp, không có làm gì được rồi. Thế còn tôi nói rõ là bất kỳ nhà báo là bảo quý nhất đồng chí cứ điện trực tiếp tôi. Tôi nói thật là nhiều đồng chí bí thư chủ tịch các tỉnh, nhiều bộ trưởng đã điện trực tiếp tôi. Tôi đuổi, tôi sẵn sàng, tôi phối kết hợp cũng là đuổi nhà báo này, tôi chẳng hạn. Đấy, bởi vì trong quá trình mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Báo cáo anh Đạt với các đồng chí đấy, nên các đồng chí là cố gắng này, là khắc phục ngay từ đầu, chứ không phải phóng nữa. Khắc phục ngay, không tiếp đón nữa. Kể cả vào làm quảng cáo, quảng tiếp cũng đẹp hết.
Thanh tra chính phủ cố tình che lấp thông tin để che đậy cái xấu cho chế độ là điều có thể hiểu được. Còn công an muốn che giấu thông tin của tội phạm môi trường lại là một câu chuyện bức xúc khác không thể giải thích, ngoại trừ bản thân người che giấu thông tin có chia sẻ lợi nhuận từ hành vi xả thải bất hợp pháp. Câu chuyện của anh Nguyễn Đức Hùng, một cư dân của thôn Hưng Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là một ví dụ về thái độ che giấu thông tin tội phạm môi trường của công an Hà Tĩnh. Sau khi anh Hùng phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Dương, anh đã quay clip, video và post trên trang Facebook cá nhân của mình, nhưng sau đó bị công an Hà Tĩnh hăm dọa, buộc anh phải gỡ bỏ clip này xuống, nói với chúng tôi anh Hùng bức xúc.
Sau một ngày mà đăng tải lên thì lại là được bị áp lực và gọi là bắt giáp từ rất là nhiều phía. Nhất là từ phía công an Hà Tĩnh và bên chỗ công an Kỳ Anh, có anh công an có gặp và trao đổi thì em cũng gọi là đem cái clip đó, em cũng trả lời đúng như trang những cái clip mà em đem lên và những cái bài viết trên trang cá nhân thế nào thì em cũng trả lời lại đúng như trang như vậy. Thì sau cuộc gặp thì hai anh nói là bên công an sẽ xác nhận, nếu như mà đúng thì bên công an sẽ xử lý theo luật pháp, mà còn sai mà không chính xác thì là anh cũng coi lại cái suy nghĩ của anh và cách mà anh đem lên cái Facebook đó. Chiều hôm đó lại có gặp ông đại tá Đặng Hoài Sơn là trưởng công an của xã Kỳ Anh, có gọi qua một anh trai là ông bảo là phải gửi bỏ cái video xuống. Thì em không có gửi xuống, em nói là sự thật em đem lên, em thấy đúng sự thật em đem lên, chứ em chẳng làm gì ai, chẳng chống phá hết. Ông nói là những cái hình ảnh và video mà em để trên chỗ Facebook đó mà không trả xuống thì ông nói là em một người phản động, kích động người này người khác để chống phá nhà nước, làm thế là không được, nên rửa bỏ xuống. Nếu mà không rửa bỏ xuống á, nếu nói mà không nghe thì ông sẽ bắt em và xử em theo cách của ông.
Những vụ che giấu thông tin tương tự vẫn xảy ra hàng ngày trong nhiều lĩnh vực mà chính quyền không thể biết hết, vì cán bộ trách nhiệm cũng là người chủ trương che giấu thông tin. Người được hưởng lợi từ sự che giấu này hiển nhiên là bọn tội phạm môi trường, kinh tế cũng như những con sâu trong chính quyền. Ngược lại, người chịu thiệt hại trực tiếp vẫn là nạn nhân của các vụ xả thải làm bẩn môi trường sống, và kế đó là cả hệ thống chính trị Việt Nam nhiễm độc bởi thói quen che chắn qua cách áp dụng câu tốt khoe xấu che một cách sai lầm. Dư luận lẫn báo chí cho rằng chủ trương phòng chống tham nhũng không bao giờ thành công nếu vẫn dung dưỡng tư tưởng che đậy thông tin xấu trong hệ thống cầm quyền. Những người giữ chức vụ cao nhưng khiếm khuyết như ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn và Đại tá Công an Đặng Hoài Sơn không phải là ít. Nó lan tỏa âm thầm trong nội bộ chính quyền bởi sự làm ngơ của cấp cao hơn khi những sai trái này được báo chí hay dân chúng phanh phui.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị chương trình phát thanh ngày mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.